Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và chúng tôi cũng gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả.
Dạ vâng, thưa anh, một câu chuyện mà làm nhiều người rất là quan tâm đến sau cái vụ mà các phụ nữ đi làm ô xin được PPSOS can thiệp để về Việt Nam được 240 người, thì còn tình trạng của các trẻ em lao động dưới danh nghĩa là xuất khẩu lao động thì quý anh đã tranh đấu như thế nào, được đến đâu rồi ạ? Dạ.
À vâng, cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng hết sức là bất nhẫn là các cái công ty xuất khẩu lao động trục lợi đối với lại phụ nữ thì nó đã không chấp nhận được rồi. Đằng này họ lại còn quyến rũ, dụ dỗ các em vị thành niên, các em mới có 15 tuổi thôi. Họ cũng dụ các em ấy, thậm chí là họ lén, họ không cho gia đình biết, rồi họ khuyến dụ các em này hãy đi lao động đi, và các em đâu biết gì, cũng nghe theo, rồi họ rủ các em đi ra Thanh Hóa, ra Hải Phòng này kia, rồi họ cho đi chơi, họ mua quần áo mới cho, xong rồi họ nói là ký cái hợp đồng để lên đường sang Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia khác. Thì các em không chịu, các em nói không, bây giờ phải về nhà, mấy em không muốn đi đâu nữa hết. Thì lập tức họ nói rằng bây giờ nếu muốn về cũng được, nhưng phải đóng nộp phạt, bởi vì phải trả lại những cái chi phí của họ là 300.000. Thành ra các em không có, các em nói bây giờ không còn đường nào hết thì phải lên đường đi. Và các em phải bị ép là phải ký cái hợp đồng. Nhưng mà theo luật Việt Nam, vị thành niên dưới 18 tuổi cũng không thể nào lên đường mà đi lao động như vậy. Do đó các công ty xuất khẩu lao động đang làm giả giấy tờ của mấy em và nâng tuổi lên. Chúng tôi có những trường hợp là sinh 2003, nhưng mà trong hồ sơ của công ty xuất khẩu lao động là ghi là 1996. Và chúng tôi có được một trường hợp khởi đầu mà tôi biết được đó là do một em tên là Siêu Hà Xuân ở tại tỉnh Đắk Lắk đã chết trước ngày 18 tháng 7 đã bị đánh đập quá đi. Em này cầu cứu với lại công ty xuất khẩu lao động và nói rằng em sắp chết rồi, nếu mà không cứu em ngay thì có là không sống thêm được một ngày đâu. Thì y như rằng 2 ngày hôm sau thì em ấy bị chết. Và công ty xuất khẩu lao động mới dựng chuyện lên đó là em chết vì bệnh tim, suy tim. Nhưng mà tôi biết được rằng tôi có được cái phần thâu âm nữa của em này cầu cứu mà. Và em này chết lúc đó chưa đầy 18 tuổi. Tôi mới truy ra từ em này, liên lạc vào gia đình để giúp gia đình đòi chính quyền phải đưa xác em này về. Chính quyền thì chỉ muốn hợp tác với lại công ty xuất khẩu lao động, ép gia đình là phải chấp nhận hỏa thiêu xác của em này. Mà hỏa thiêu thì coi như không còn chứng cứ nào nữa hết. Em này là một gia đình công giáo ở thuộc cái giáo xứ Tia Hờ Leo ở tỉnh Đắk Lắk, thì họ muốn thấy mặt con cái của mình, người con gái của mình, và chôn cất theo cái thủ tục, cái nghi lễ của công giáo. Thì chúng tôi cố gắng tranh đấu, nhưng mà khi liên lạc với gia đình em này mới biết được rằng riêng trong cái bản đó thôi, không chỉ một em này mà còn nhiều em khác nữa. Chúng tôi lại liên lạc với em khác, rồi cứ em này giới thiệu em kia, em đã về nước rồi, có em vẫn còn kẹt ở bên Ả Rập, có em chúng tôi đã liên lạc được, có em mất tích luôn, đang truy tìm bằng mọi cách. Và tôi biết được rất nhiều trường hợp như vậy, thì cái này không thể chấp nhận được, bởi vì theo cái định nghĩa về buôn người đó thì phải có 3 yếu tố như là kỳ trước tôi đã giải thích. Thứ nhất là có sự bóc lột lao động, thứ hai là không tình nguyện, và thứ ba không chạy thoát được. Nhưng mà đối với trẻ em dưới 18 tuổi thì chỉ cần một yếu tố thôi, đó là bóc lột sức lao động. Không cần phải tìm hiểu thêm là có tình nguyện hay không, bởi vì em chưa đủ ý thức để mà có tình nguyện hay không, và em cũng không đủ sức để mà chạy thoát. Nên coi như đương nhiên chỉ cần một yếu tố là có sự bóc lột. Và những em này bị bắt làm việc cũng 18-20 tiếng một ngày, bị đánh đập liên tục, bị sỉ nhục, bị hành hung, thì cái này rõ ràng là buôn người. Mà buôn trẻ em vị thành niên là một cái tội rất là nặng nề, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi được biết là theo nghị định thư Liên Hợp Quốc thường được biết đó là nghị định thư Ba Lạt Mô, thì thưa anh, trong nghị định thư này quy định như thế nào và làm sao PPSOS chứng minh được rằng đây là chuyện buôn bán lao động trẻ em dưới tình trạng là xuất khẩu lao động, thưa anh?
À vâng, cái nghị định thư Palermo đó là cái gọi tên viết tắt bởi được ký ở thành phố Palermo. Nó là một cái nghị định thư, tức là một thư chính án bổ sung thêm cho một cái công ước của Liên Hợp Quốc chống lại những cái tội phạm mà xuyên quốc gia như là buôn lậu này kia vân vân. Thì nó bổ buôn lậu súng, rồi buôn lậu thuốc phiện bạch chiến này kia, thì cái này nó bổ sung thêm các vấn đề buôn người. Thì theo cái định nghĩa đó thì bất kỳ ai mà can dự vào cái chuỗi buôn người, từ buôn người nó không phải là nằm tại một chỗ mà có sự di chuyển người từ chỗ này sang chỗ khác, thường thường là từ quốc gia này sang quốc gia khác, nó cả một cái chuỗi. Bất kỳ ai mà can dự vào hoặc là tuyển mộ các em, để vận chuyển các em, chứa chấp các em, tiếp nhận các em, bóc lột các em đều bị xem là thành phần tội phạm buôn người. Thì trong cái này thì chúng ta biết rằng các môi giới đã từng đi móc nối, khuyến dụ các em, lường gạt các em, rồi công ty xuất khẩu lao động làm giả giấy tờ, rồi chuyển với em này sang bên Ả Rập, xong rồi bên tòa đại sứ cũng biết mà không giải cứu. Rồi cái người chủ đó sử dụng các em, bóc lột các em cũng được xem là một thành phần tội phạm về buôn người. Đi này là trong cái chương trình xuất khẩu lao động của nước Việt Nam nó dính vào cái chuyện này, không thể chối rằng tôi không biết. Chính là chương trình của quý vị sao chứ không biết được. Mà quý vị biết rồi quý vị cũng không giải cứu các em. Không những vậy, quý vị vẫn áp lực gia đình là phải bỏ đi, bỏ cuộc đi, không lên tiếng, không đòi hỏi cái công lý. Thì quý vị là dính chặt vào trong cái vấn đề buôn người rồi. Thì đấy là chúng tôi áp dụng đúng theo cái định nghĩa của nghị định thư Panama thưa anh.
Dạ vâng, hiện giờ thì có con số thì trẻ em vị thành niên bị bóc lột theo danh nghĩa là xuất khẩu lao động đó ước chừng là bao nhiêu? Và ở đâu nhiều nhất? Có lẽ là tại Ả Rập Xê Út phải không thưa anh?
Dạ vâng, nó có 1-2 cái công ty chuyên làm cái chuyện này. Thành ra chúng tôi đang theo dõi. Hiện nay chúng tôi đã liên lạc được, nhận diện được 4 em. Nhưng mà tôi biết được thêm 2 em nữa nhưng mà chưa liên lạc được. Và một trong 4 em mà chúng tôi liên lạc được nói rằng còn rất nhiều. Bởi cô bé này thì cô ấy biết những người khác cùng làng hoặc là cùng đi qua một công ty, nhà cô nói, hoặc là bạn bè trên Facebook và họ chia sẻ với nhau. Thì dạo gần đây chúng tôi lại liên lạc rất khó với cô bé này. Và chúng tôi đang từ để tìm thêm, tôi e rằng con số nó nhiều hơn là 6 em. Đó là riêng Ả Rập thôi, chúng tôi chưa tìm hiểu được ở những quốc gia khác ngay. Nhưng mà có một cái trường hợp lại ngược lại, tức là có những người cao niên rồi thì họ e rằng là rất khó để mà các chủ sử dụng lao động ở bên Ả Rập chấp nhận, bởi nghĩ là người già được thì yếu sức người kia, rồi lại khai sụt tuổi xuống. Có những người 52 tuổi họ lại khai sụt xuống mấy tuổi để có vẻ như còn trẻ. Thành ra đây là cả một cái đường dây là làm những cái chuyện hết sức là phi pháp, vi phạm luật pháp Việt Nam, vi phạm luật pháp của Ả Rập Xê Út, vi phạm luật quốc tế.
Dạ vâng, trở lại trường hợp mà anh nêu lên đó là em Siêu Xuân đó, thì thưa anh, em này thực sự đúng là bao nhiêu tuổi và họ nâng tuổi lên bao nhiêu để mà hợp pháp đi xuất khẩu lao động thưa anh? Dạ.
Dạ vâng, em này là sinh năm 2003, cái ngày mà đi xuất khẩu đó thì chưa đầy 15 tuổi. Và cái ngày chết đó thì chưa đầy 18 tuổi, nhưng mà họ đã khai thay vì 2003 thì họ khai là 1996, tức là họ tăng thêm 7 tuổi. Cái điều đáng tiếc đó là trước cái chuyến bay ngày 3 tháng 9 đó, thì chúng tôi đã làm việc với lại cảnh sát Ả Rập, thì họ cố gắng bằng mọi giá để họ truy tìm nơi giữ cái xác em này, để rồi họ áp lực chính quyền Việt Nam phải đưa cùng cái chuyến bay về. Nhưng mà rất tiếc, tòa đại sứ Việt Nam biết rõ cái xác phải đang để chỗ nào, công ty xuất khẩu lao động, công ty Vinaco biết rất rõ, nhưng mà họ không hợp tác. Cuối cùng là cảnh sát không tìm ra được để mà kịp đưa xác em này về nước cho gia đình. Thì đó là cái điều hết sức là đáng tiếc, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc nữa, tiếp tục truy tìm cho kỳ được cái xác hiện nay đang giữ ở đâu. Họ chưa thể hỏa táng được, bởi vì các em mà còn dưới 18 tuổi mà muốn hỏa táng này kia thì luật bên Ả Rập cũng vậy thôi, là phải có sự đồng ý của bố mẹ, của thân nhân lớn tuổi.
Dạ vâng, thưa anh vừa nói rằng có khoảng 4 hoặc đến 6 em tại Ả Rập. Thưa anh, còn những quốc gia Trung Đông khác thì có lẽ con số cũng không được biết rõ. Nhưng mà nhiều người cho rằng các trẻ em vị thành niên thường thường bị đưa ra nước ngoài xuất khẩu lao động đó thì phần lớn là nữ để phục vụ cho công việc mại dâm. Không biết rằng trong số các em này có em nào là em gái không thưa anh?
Tất cả đều là em gái hết, tất cả đều là nữ hết thưa anh. Những người mà đi làm gọi là làm ô xin đó, tất cả đều là nữ hết. Thành ra trong cái chuyến vừa rồi đều là nữ mà hồi hương đó, và 9.000 cái người nữ lao động Việt Nam ở Ả Rập Xê Út đều là phụ nữ hết. Trong đó có một số trẻ em gái vị thành niên.
Dạ vâng, tại vì khuynh hướng mẫu dâm trên thế giới này cũng là một điều rất đáng quan ngại khi mà các trẻ em vị thành niên bị đưa ra nước ngoài. Dạ vâng, về cái trường hợp của các em bị ép buộc xuất khẩu lao động này, thưa anh, sắp tới thì BPSOS sẽ có những cái kế hoạch nào thưa anh?
Dạ vâng, cái kế hoạch của chúng tôi đó thứ nhất nên là giải cứu tiếp tục, bởi vì mỗi ngày tôi đều nhận được nhiều cái thông tin cầu cứu lắm. Từ khi mà chúng tôi công bố những cái nỗ lực của mình, nhất là cái chuyến hồi hương vừa rồi đó, lên trên Facebook thì giờ càng ngày càng nhiều những cái người ở ngay Ả Rập Xê Út họ mách bảo nhau làm sao đó họ liên lạc với chúng tôi để rồi cầu cứu. Chúng tôi càng ngày càng nhiều hồ sơ, hiện nay ngay trên bàn làm việc chúng tôi 4-5 cái hồ sơ vừa mới nhận được ngày hôm nay, cần phải giải cứu cho họ. Thứ hai đó là phải truy ra manh mối cả cái đường dây, từ cái vấn đề mà tuyển người cho tới vấn đề mà đưa người đi lập hồ sơ xong rồi bóc lột người này kia vân vân, các quan chức Việt Nam liên can vân vân. Tôi đang truy tìm những thông tin đó và đang lập hồ sơ để làm gì, để mà báo động với quốc tế rằng đối với Việt Nam không phải chỉ có những cái thành phần cá nhân là đi buôn người, mà có cả những trường hợp là quan chức đứng đằng sau, chưa kể là nhiều cái công ty xuất khẩu lao động nó có sự chống lưng của mấy ông cao cấp, và có nhiều khi còn là cái sân sau của mấy ông nữa, vợ của mấy ông ấy, thân nhân của mấy ông ra mở công ty. Hiện nay Việt Nam có đến đến trên 300 công ty xuất khẩu lao động. Đây là cả một cái dịch vụ khổng lồ, đưa được rất nhiều những cái nguồn lợi về, nguồn thu nhập kiều hối đó, tôi ước lượng khoảng 4 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Chưa kể là các công ty lại cũng bóc lột và ăn chặn rất nhiều tiền của công nhân. Thành ra đây là cả một cái kỹ nghệ lớn, thưa anh. Và chúng tôi muốn phá vỡ toàn bộ kỹ nghệ này và tôi đang có một cơ hội. Bởi vì năm nay Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê vào cái danh sách phải theo dõi vì tình trạng buôn người hết sức là nghiêm trọng. Và theo luật của Mỹ đó, chỉ cần 2 năm thôi là bắt đầu bị chế tài rồi. 2 năm trong danh sách của Việt Nam là năm nay năm thứ 3. Nhưng mà có lẽ Mỹ cũng muốn nhân nhượng cho Việt Nam bởi muốn kéo Việt Nam rời khỏi quỹ đạo của Trung Cộng người kia đấy. Và bà Phó Tổng thống Mỹ cũng vừa mới đi Việt Nam. Và họ muốn nhân nhượng nhưng mà luật pháp nó không cho phép. Thì ra họ có thể họ lờ đi một tí nhưng mà chúng tôi sẽ vận động để mà Quốc hội Hoa Kỳ ép Bộ Ngoại giao phải thực thi đúng luật Hoa Kỳ. Việt Nam giỏi lắm là kéo dài thời gian được thêm mấy tháng nữa thôi. Đến tháng 3 này lại là một cái kỳ nữa mà Hoa Kỳ phải quyết định rằng chế tài quốc gia nào vì vấn đề buôn người. Khi mà chuyện nó vỡ lở ra ở bên Ả Rập Xê Út thế này thì rất khó để Hoa Kỳ bênh vực bao che cho Việt Nam. Nên đây là cơ hội để chúng tôi phá vỡ một loạt những cái đường dây buôn người và ép Việt Nam phải thực sự tuân thủ theo cái nghị định thư Palermo về phòng chống buôn người. Chứ không thể gian dối, không thể lách né như từ trước đến giờ được nữa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.